36. Chẳng kể là phá giới hay giữ giới, giàu hay nghèo, căn cơ cao hay thấp, hãy tin niệm danh hiệu của Ngài thì như gạch ngói biến thành vàng ròng, Ngài nhất định lai nghinh. Đó là thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà. 37. Người niệm Phật dù không có chút thiện căn gì khác đi nữa, vẫn chắc chắn được vãng sanh. Hỏi: không phát Bồ Đề tâm thì làm sao được vãng sinh? Không giữ giới thì làm sao được vãng sinh? Không có trí huệ thì làm sao được vãng sinh? Vọng niệm không ngừng thì làm sao được vãng sinh ạ? Đáp: hỏi như vậy là vì không biết kinh Phật thuyết vô lượng thọ. 38. Phật có đại nguyện tiếp dẫn, chúng ta có lòng muốn sinh sang đó, làm sao mà chẳng tỏi nguyện được vãng sinh? 39. Nếu đi bằng thuyền thì người sáng mắt hay cả đuôi mù đều có thể đến bờ bên kia. Tuy có con mắt trí huệ mà không niệm Phật thì không phù hợp với nguyện lực. Tuy ngu si ám độn mà có thể niệm Phật thì được nương vào nguyện lực của Phật để được vãng sinh. 40. Không để ý đến thiện ác của bản thân, chỉ một lòng cầu vãng sinh mà niệm Phật, đó gọi là tha lực niệm Phật. Cho rằng bản thân bị tội chướng khó được vãng sinh là điều sai lầm rất lớn. 41. Chẳng cần để ý là tâm mình thiện hay ác, tội chướng nặng hay nhẹ, mà chỉ nên dùng miệng xưng Nam Mô A Di Đà Phật và phát khởi cái tâm quyết định nương Phật thệ nguyện, chắc chắn vãng sinh. 42. Hạng vô trí tội chướng niệm Phật mà vãng sinh là ý chánh của bổn nguyện. 43. Thâm tâm tức là cái tâm tin sâu. Tin sâu điều gì? Tin rằng hạng phàm phu phiền não sâu dày, nghiệp chướng nặng nề, thiện căn thiếu kém, nhờ tin vào đại bi nguyện lực của Đức Phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu, hoặc 100 năm, hoặc 45 năm, 20 năm, 10 năm, cho đến 1-2 năm, từ khi phát tâm cho đến lúc lâm chung không thối chuyện, hoặc 7 ngày, hoặc 1 ngày, cho đến 10 niệm, 1 niệm, dù nhiều hay ít, người xưng danh niệm Phật chắc chắn được vãng sinh. Tóm lại, đối với chuyện vãng sinh mà không nghi ngờ thì gọi là thâm tâm. 44. Tuy được nghe danh hiệu mà không tin thì cũng như không được nghe. Tuy có tính tâm mà không xưng niệm thì cũng như không tin, bởi thế nên một lòng niệm Phật. 45. Bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà là thể nguyện dùng danh hiệu của Ngài để tiếp dẫn chúng sinh tội chướng. Do đó, người niệm Phật tức là xưng danh hiệu Ngài thì sẽ được lai nghinh. Đạo lý này tuyệt đối không thể nghi ngờ. 46. Hỏi: chỉ xưng danh một niệm mà có thể diệt được trọng tội ngũ nghịch thập ác ư? Đáp: đừng nghi ngờ. 47. Tuy tạo ngũ nghịch mà được nghe danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì hỏa xa tức là cảnh địa ngục tự nhiên biến mất, liên đài hiện đến lai nghinh. Người tội chướng nặng nề không có phương tiện gì khác để giải thoát, do xưng danh hiệu được vãng sinh cực lạc, đó là nhờ vào Di Đà nguyện lực. 48. Hỏi: niệm Phật lúc lâm chung với niệm Phật bình thường bên nào thù thắng hơn? Đáp: giống nhau. 49. Phúc lâm chung, nỗi khổ của cái chết bức bách, thân thể chịu vô lượng thống khổ, giống như trăm nghìn lưỡi dao đâm vào, mắt mũi bỗng nhiên mờ mịt, muốn thấy cũng không thể thấy, miệng lưỡi co cứng, muốn nói cũng không nói được. Đây là tử khổ trong tám sự khổ của kiếp người. Dù người tu niệm Phật, tin bổ nguyện, cầu vãng sinh chăng nữa, cũng khó tránh khỏi nỗi khổ này. Nhưng dù mờ mịt, đến khi sắp tắt thở, do nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, sẽ thành chánh niệm mà vãng sinh. Sát na lâm chung dễ như cắt sợi tơ, điều này người khác không thể biết được, chỉ có Phật và người tu niệm Phật biết mà thôi. 50. Người niệm Phật mà có lòng cầu vãng sinh và không nghi Di Đà bổn nguyện thì khi lâm chung không bị điên đảo. Sở dĩ được như vậy là nhờ Phật Lai Nghiêm. Phật Lai Nghiêm là để người tu niệm Phật lúc lâm chung được chánh niệm, chứ không phải lúc lâm chung cần phải chánh niệm thì Phật mới Lai Nghiêm. Người không biết nghĩa này đều cho rằng lúc lâm chung cần phải chánh niệm niệm Phật, Phật mới Lai Nghiêm. Kiến giải như vậy là không tin vào Phật nguyện và cũng không biết kinh văn nữa. 51. Vì người chết mà niệm Phật hồi hướng thì Phật A-di-đà phóng quang minh soi chiếu địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Kẻ bị chìm trong ba đường dữ mà chịu khổ thì hết khổ. Người chết sau khi lâm chung được giải thoát. 52. Tuy biết rằng dù tội ngũ nghịch cũng không chướng ngại vãng sinh, nhưng phải cẩn thận ngay cả tội nhỏ cũng chớ phạm. Tuy biết rằng một niệm cũng đủ, nhưng gắn niệm cho nhiều. Tin rằng một niệm cũng vãng sinh mà niệm suốt một đời. 53. Hỏi: vì bốn nguyện không loại trừ kẻ ác, nên người ta đều muốn tạo ác nghiệp thì làm sao đây? Đáp: Phật A Di Đà tuy không bỏ rơi kẻ ác, nhưng người ưa tạo ác nghiệp thì chẳng phải là đệ tử của Phật. Tất cả Phật pháp là để chế phục điều ác, nhưng hạng ngu si phàm phu không dễ gì làm được, nên khuyên niệm Phật để diệt tội. 54. Đức Phật A Di Đà thương xót hết thảy chúng sinh, dù thiện hay ác Ngài đều cứu độ, nhưng thấy người lành thì Ngài vui, thấy kẻ ác thì Ngài thương xót. 55. Đáng thương thay, thiện tâm tùy năm mà giảm, ác tâm tùy ngày mà tăng. Người xưa nói: phiền não như ảnh tùy thân, muốn bỏ mà không xong. Bồ đề như trăng trong nước, muốn lấy mà không được. 56. Hễ có tính tâm thì tội lớn cũng diệt, không có tính tâm thì tội nhỏ vẫn còn, nên hổ thẹn là mình không có tính tâm. 57. Người tu tịnh độ trước hết nên biết hai điều này. À, vì người có duyên dù phải bỏ thân mạng, tài sản cũng nên vì họ mà nói pháp môn tịnh độ. B, vì sự vãng sinh của mình nên xa lìa mọi phiền nhiễu mà chuyên tu hạnh niệm Phật. Ngoài hai điều trên không tính toán gì khác. 58. Đã tu tịnh độ thì mọi chuyện trong đời đều y theo niệm Phật mà quyết định, tất cả đều là trợ duyên cho niệm Phật, hễ làm chướng ngại thì nên từ bỏ. Sống một mình không niệm Phật được thì ở chung mà niệm Phật, sống chung không niệm Phật được thì ở một mình mà niệm Phật, tại gia không niệm Phật được thì xuất gia mà niệm Phật, xuất gia không niệm Phật được thì tại gia mà niệm Phật, sống giữa đời không niệm Phật được thì trốn đời mà niệm Phật, trốn đời không niệm Phật được thì sống giữa đời mà niệm Phật. 59. Nguyện rằng người tu tịnh độ gặp bệnh hoạn nên vui. 60. Thành Phật tuy khó nhưng cầu vãng sinh thì dễ được, nhờ sức bổ nguyện làm cường duyên, nên tuy là phàm phu cũng được vãng sinh báo độ, thực báo trang nghiêm tịnh độ. 61. Một vị tăng ở trấn Tây đi hành cước, khi đi ngang các thủy lưu, ra mắt Pháp Nhiên Thượng Nhân, gặp lúc Ngài đang niệm Phật ở đạo trường nên thị giả tiếp khách. Vị tăng hỏi: trong khi xưng danh hiệu, có nên để tâm vào tướng hảo của Phật hay không? Thị giả đáp: quả thật là nên. Vừa lúc ấy Ngài mở cửa đạo trường và nói: nguyên không này thì chẳng vậy, hãy như kinh dạy, khi tôi thành Phật, mười phương chúng sinh xưng danh hiệu của tôi, dù chỉ có mười lần, nếu chẳng được vãng sinh, tôi sẽ không ở ngôi chánh giác. Và tổ Thiên Đạo dạy: Đức Phật kia tức là Ngài A-di-đà, nay đang tại thế thành Phật, bởi thế nên biết rằng, bổn nguyện trọng thể chẳng hư dối, chúng sinh xưng niệm thì tất nhiên được vãng sinh. Theo thiện ý, dù quan tương hảo của Phật chăng nữa cũng chẳng phải như thuyết quan. chẳng bằng nương tựa bổ nguyện, miệng xưng danh hiệu là hơn cả. Đó là hạnh chân thực, tức là hạnh của bổn nguyện. 62. Có người hỏi rằng, nhập khóa xưng danh 6 vạn, 10 vạn lần mà chẳng như pháp, so với xưng danh 2 vạn, 3 vạn lần mà như pháp, vậy bên nào tốt hơn? Ngài đáp: hạng phàm phu loạn tưởng xưng danh ít lần mà như pháp tu hành, sự thực rất là khó. Chẳng bằng nhật khóa xưng danh cho nhiều. Chỗ trọng yếu của xưng danh là để tâm niệm tương tục, niệm Phật không ngớt miệng là đủ. Cần gì phải cho là như pháp hay chẳng như pháp ư? 63. Hỏi: thường nghĩ đến chuyện bỏ ác tu thiện mà niệm Phật, so với thường nghĩ đến ý chỉ của bổ nguyện mà niệm Phật, vậy điều nào hay hơn? Đáp: bỏ ác tu thiện tuy là lời răn của chư Phật, nhưng hạng phàm phu thời mạt pháp như chúng ta thường làm ngược lại. Nếu chỉ tự mình mà chẳng nương vào bổ nguyện, thì e rằng khó mà ra khỏi sinh tử. 64. Hỏi: Thiện Đạo Hòa Thượng cho rằng Thánh Đạo Môn là giáo pháp phương tiện, xuất phát từ đâu thưa ngài? Đáp: cuốn pháp sự tan chết, Như Lai xuất hiện nơi ngũ trọng, tùy nghi phương tiện dạy chung sanh. Hoặc nói đa văn mà được độ, hoặc thuyết tiểu giải chân tam minh, hoặc giải phước huệ cùng trừ chương, hoặc giao thiền niệm ngồi tư duy. Tất cả pháp môn đều giải thoát, không hơn niệm Phật vãng Tây Phương. Hỏi: đã nói rằng tất cả pháp môn đều giải thoát, sao lại lấy đoạn văn này làm chứng cứ thưa ngài? Đáp: ở trên nói, tùy nghi phương tiện dạy chúng sanh, kê là tất cả pháp môn đều giải thoát, và cuối cùng là không hơn niệm Phật vãng Tây Phương. Rõ ràng là ngoài niệm Phật vãng sinh ra, tất cả đều là phương tiện. 65. Thánh Đạo Môn, tức các tông phái khác, đều tu cái nhân của tam thừa, tứ thừa, để được cái quả của tam thừa, tứ thừa, do đó không thể so sánh với hạnh niệm Phật. Còn trong Tịnh Độ Môn, thì các hạnh như đọc tụng kinh điển, lễ bái, quán tưởng, và hạnh niệm Phật đều là nhân để vãng sinh, nên có thể so sánh. Nhưng tất cả các hạnh đều chẳng phải là Di Đà bổ nguyện. Do đó, quang minh của Đức Di Đà chẳng thu nhiếp, mà Đức Thích Ca cũng chẳng phó chúc. Bởi thế, Thiện Đạo Đại Sư dạy: tất cả các hạnh khác tuy gọi là thiện, nhưng nếu so với niệm Phật, thì hoàn toàn không thể so sánh nổi. 66. Các đại sư Hoằng Dương pháp môn Tịnh Độ đời nào cũng có nhiều, tất cả đều khuyên người tu Tịnh Độ phát Bồ Đề Tâm, và đều lấy hạnh quán tưởng làm chánh. Chỉ duy một mình Thiện Đạo Đại Sư là cho rằng không phát Bồ Đề Tâm cũng được vãng sinh, và nhận định rằng hạnh quán tưởng là trợ nghiệp cho hạnh xưng danh mà thôi. Theo thiện ý, người tu Tịnh Độ nếu không tuân theo ý của ngài Thiện Đạo, thì e rằng khó được vãng sinh. Hãy ghi nhớ. 67. Một đệ tử hỏi: nếu trí huệ là cần yếu để vãng sinh, con nguyện cần mẫn theo thầy học, còn nếu chỉ cần xưng danh là đủ thì không mong gì khác, xin thầy từ bi khai thị cho con sẽ tuyệt đối vâng theo như lời Phật dạy vậy. Ngài đáp: vãng sinh chân nghiệp thì trọng yếu là xưng danh. Rõ ràng là chẳng cần phân biệt có trí huệ hay không trí huệ, cần gì phải học hành cho lắm,
chi bằng cứ lo niệm Phật thì sẽ mau được vãng sinh tịnh độ, gặp mặt thanh chung, được nghe pháp môn. Hơn nữa cõi kia trang nghiêm, ngày đêm thuyết pháp sâu xa, do đó sẽ tự nhiên khai phát thăng giải mà chứng vô sinh nhận. Nếu chưa biết ý nghĩa của niệm Phật vãng sinh thì học cho biết đơn sơ là đủ. Nếu ham học rộng, biết bao nhiêu cho cùng, hãy siêng năng niệm Phật là hơn cả. 68. Thọ giao và phát tâm không hẳn cùng lúc, vì phát tâm thì gặp duyên mà phát khởi. Trước đây có một vị sơn tăng hỏi tôi rằng, tôi học pháp môn tịnh độ đã lâu, hiểu được đôi chút, nhưng chưa phát khởi được tính tâm, phải dùng phương tiện gì để thành lập tính tâm? Tôi đáp, hãy cầu nguyện Tam Bảo gia bị. Vị tăng kia tuân theo lời dạy. Một hôm ông ấy đến chùa Đại Đông, gặp lúc đang gác cây đòn dông ở chánh điện. Ông đang đứng xem, bỗng nhiên tinh tâm phát khởi rồi tự nhủ rằng, nếu không có sự tính toán khéo của người thợ thì làm sao cây đòn dông lên đó được. Người thợ tầm thường còn phải, huống gì sức thiện xảo không thể nghĩ bàn của Như Lai. Mình có cái chí nguyện vãng sinh, Phật có lời thề tiếp dẫn, vãng sinh tịnh độ hẳn nhiên là tương ứng. Từ đó không còn tâm nghi ngờ nữa. Sau đó ông có đem cho tôi biết, 3 năm sau thì được vãng sinh, điềm lành rất nhiều. Bởi thế nên thường cầu nguyện Tam Bảo gia bị. 69. Yếu đạo để hạng phàm phu thoát khỏi sinh tử thì không gì hơn môn tịnh độ, hạnh niệm Phật. Nói về căn cơ thì bao gồm thập ác, ngũ nghịch, tứ trọng, bán pháp, xiển đề, phá giới, vân vân. Nói về hạnh thì 10 tiếng hay 1 tiếng, ngay cả trẻ con cũng xưng được. Nói về tính thì 1 niệm hay 10 niệm, kẻ ngu cũng làm được. Bổ nguyện, vốn vì 10 phương chúng sinh mà có, không để sót bất cứ căn cơ nào, không bỏ rơi bất kỳ ai. Trong 10 phương chúng sinh thì có trí hay vô trí, có tội hay vô tội, phàm phu hay thánh nhân, trì giới hay phá giới, người nam hay người nữ, ông già hay trẻ con, cho đến căn cơ của thời Tam Bảo đã diệt đều bao gồm cả. Hễ được gặp bổ nguyện, được nghe danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và tin theo mình niệm Phật thì Đức Phật A Di Đà dùng quang minh biến chiếu thu nhiếp chẳng rời. Hạng tội nặng nghiệp dày, u minh ám chướng, lại càng nên nương vào Di Đà bổ nguyện. Vì sao vậy? Lý do là vì Di Đà bổ nguyện vốn vì phàm phu chứ không phải vì thánh nhân. 70. Năm điều quyết định chuyện vãng sinh. Thứ nhất, bổn nguyện của Đức Di Đà quyết định. Thứ hai, lời dạy của Đức Thích Ca quyết định. Thứ ba, sự chứng minh của chư Phật quyết định. Thứ tư, giáo thích của Tổ Thiện Đạo quyết định. Thứ năm, tính tâm của chúng ta quyết định. Do năm nghĩa trên quyết định vãng sinh. 71. Niệm Phật là chuyện mình làm, vãng sinh là chuyện Phật làm. Vãng sinh là do Phật lực ban cho. Lại cứ tính toán trong tâm mình thì đó là tự lực. Chỉ nên xin danh để chờ Phật lai nhìn. 72. Tuy tam học, giới, định huệ hoàn toàn đầy đủ, nhưng nếu không tu bổ nguyện niệm Phật thì không được vãng sinh. Tuy không có giới định huệ mà một mực xưng danh thì chắc chắn được vãng sinh. 73. Hỏi: vấn đề tự lực và tha lực nên hiểu như thế nào? Đáp: pháp nhiên này tuy không phải là loại căn khí có thể ra mắt điện hạ thiên hoàng, nhưng do điện hạ triệu vào, hai lần vào ra mắt không phải là do khả năng của tôi, mà do sức của thiên hoàng. Huống gì là sức của Đức Phật A-di-đà, chuyện ngài lai nghinh để tiếp dẫn những người xưng danh là bổn nguyện của ngài. Điều này thật dễ hiểu. Những người tội chướng vô tri không nên hoài nghi vãng sinh. Nếu mà nghi ngờ là hoàn toàn không biết gì về Phật nguyện cả. Bổn nguyện được phát ra là để cứu những người tội chướng như vậy. Bởi thế hãy nỗ lực xưng danh chớ khang nghi ngờ. Chỉ sợ không ưa cõi cực lạc, không tin niệm Phật thì sẽ chưa ngại vãng sinh. Vì vậy gọi là tha lực nguyện hay là siêu thê nguyện. 74. Di Đà bổn nguyện phát ra không phải vì hạng thiện nhân có phương tiện, có thể dùng tự lực để thoát sinh tử, mà là vì hạng tội chướng ác nhân không có phương tiện để giải thoát. Nhưng hạng Bồ Tát, Thánh Hiền cũng có thể nương vào đó mà cầu vãng sinh. Hạng thiện nhân phàm phu cũng hướng về lời nguyện này mà được vãng sinh. Huống gì hạng ác nhân phàm phu lại càng nên nương vào tha lực này. Cho nên hiểu sai lầm mà bám chấp vào tà kiến, hãy nhớ, Di Đà bổn nguyện căn bản là vì hạng phàm phu mà gồm luôn cả thánh nhân, xin hiểu rõ lý này. 75. Tu thánh đạo môn thì cùng tột trí huệ để lìa sinh tử, tu tịnh độ môn thì trở lại ngu si để vãng sinh. Bởi thế, khi hướng về thánh đạo môn thì trao dồi trí huệ, giữ cấm giới, rèn luyện tâm tánh, làm tông chỉ. Còn bước vào tịnh độ môn thì chẳng dựa vào trí huệ, chẳng lo giữ giới hạnh, chẳng lo điều hòa tâm tánh, mà chỉ tự thấy mình là người vô năng, vô trí, cần nương vào bổn nguyện mà niệm Phật để cầu vãng sinh. 76. Thứ nhất, muốn mau lìa sinh tử, trong hai loại thắng pháp, bỏ qua thánh đạo môn mà vào tịnh độ môn. Thứ hai, muốn vào tịnh độ môn, trong hai hạnh chánh tạp, hãy bỏ các tạp hạnh mà quy về chánh hạnh. Thứ ba, muốn tu nơi chánh hạnh, trong hai chánh trợ nghiệp, chớ dính nơi trợ nghiệp, hãy nên chuyên chánh định. Thứ tư, chuyên tu chánh định nghiệp, tức là xưng Phật danh, xưng danh tất vãng sinh, bởi do Phật bổn nguyện. 77. Yếu đạo để ra khỏi sinh tử không gì hơn vãng sinh tịnh độ. Hạnh tu được vãng sinh tịnh độ tuy nhiều, không gì hơn xưng danh, vì đó là hạnh của Di Đà bổn nguyện. Bởi vậy Hòa Thượng Thiện Đạo dạy rằng: kinh Vô Lượng Thọ chép, khi tôi thành Phật, nếu mười phương chúng sinh xưng danh hiệu của tôi, dù chỉ mười lần mà không được vãng sanh thì tôi chẳng ở ngôi chân giác. Đức Phật kia hiện tại thế thành Phật, nên biết rằng bổn nguyện trọng thể chẳng hư dối. Chúng sinh xưng niệm, tất nhiên được vãng sanh. Do đó ngoài xưng danh, không cần quán tưởng gì khác. Hiểu và tính như trên, lâm chung chắc chắn Phật lai nhân. Nếu bình thường đã xưng danh tích lũy công đức, thì dù cho lúc lâm chung không xưng được Phật danh, vẫn quyết định vãng sinh. 78. Đệ tử Nhất Hiển Chân hỏi: thưa Thầy, để mau chóng lìa khỏi sinh tử thì Mật Tông, Thiên Thai, Hoa Nghiêm, Thiền Tông phải thâm diệu hơn tịnh độ chứ? Ngài đáp: pháp môn thì vô lượng, nhưng luận về chỗ cấp yếu thì tối thượng là tịnh độ. Các giáo pháp tuy nhiều, nhưng xét đến chỗ cương yếu thì tha lực đôn giao thù thăng hơn cả. Vì dễ tu mà công cao, dễ hành mà ly thâm. Bởi thế Tổ Huệ Viễn nói rằng, các môn tam muội tuy nhiều, nhưng công cao mà dễ tu thì niệm Phật hơn cả. Ngài Nguyên Chiêu nói rằng, niệm Phật tam muội là pháp để hạng phàm phu ngu độn trong sát na siêu việt mà thành Phật, cho thấy rằng Tịnh Độ giáo pháp niệm Phật tam muội là đại thừa chi cực, tất tật giải thoát. 79. Khai thị của Pháp Nghiên Thượng Nhân cho đệ tử lúc lâm chung. Thầy mấy chục năm nay công phu niệm Phật tích lũy, được bài kiến cực lạc trang nghiêm và chân thân của Phật Bồ Tát là chuyện bình thường. Nhưng nhiều năm giữ kinh mà không nuôi ra, nay đã đến phút tối hậu này bày tỏ đôi chút. Thầy nếu ngồi kiết già mà vãng sinh, người đời hẳn nhiên sẽ bắt chước. Mà cái thân người bệnh cử động khó khăn, e rằng họ sẽ mất chánh niệm. Vì vậy nay thầy nằm thẳng mà ra đi. Bổn sư Thích Tôn đã thị hiện đầu bắc diện tây, nghĩa là nằm nghiêng bên phải, đầu hướng bắc, mặt hướng tây mà viên tịch. Đó cũng là vì chung sinh vậy. Thầy làm sao hơn Đức Thích Tôn được?
Di huấn của Pháp Nghiên Thượng Nhân. Chúng sinh thời mạt pháp là đương cơ của vãng sinh cực lạc. Hạnh tuy ít xin chớ nghi, một niệm, mười niệm đã đủ. Tuy tội chướng xin chớ nghi, tội dù nặng cũng được cứu. Thời tuy mạt xin chớ nghi, chúng sinh sau thời mạt pháp còn được cứu, huống gì hiện nay. Thân tuy ác xin chớ nghi, Tổ Thiện Đạo nói, bản thân tôi là phàm phu đầy đủ phiền não. Trong mười phương mà nguyện về Tây Phương, vì đó là chỗ mà chúng sinh ngũ nghịch thập ác được vãng sinh. Trong chư Phật mà quay về với Đức A Di Đà, vì năm niệm, ba niệm, Ngài cũng lai nghinh. Trong các hạnh tu tịnh độ mà chọn niệm Phật, vì đó là bổn nguyện của Đức A Di Đà. Được thân người khó được, gặp bổn nguyện khó gặp, phát đạo tâm khó phát, lìa luân hồi khó lìa, xin tịnh độ khó xin, vui mừng không tả xiết. Tin rằng tội tuy thập ác ngũ nghịch cũng được vãng sinh mà không phạm tội nhỏ. Kẻ ác còn được vãng sinh, huống gì người lành. Tin rằng niệm một lần hay mười lần vẫn được cứu, mà niệm liên tục suốt đời, một niệm còn được vãng sinh, huống gì nhiều niệm. Đức Phật A Di Đà đã thành tựu thể nguyện của Ngài, hiện đang ở cõi kia, đến lúc lâm chung chắc chắn Ngài sẽ lai nghinh. Bổn sư Thích Tôn cũng hoan hỷ vì thuận lời ta dạy được lìa khỏi sinh tử. Mười phương chư Phật cũng mừng vui, tin sự chứng thành của chúng ta mà sinh về cõi tịnh độ bất thối chuyển. Hoan hỷ biết bao, hiện đời được gặp bổn nguyện của Đức A Di Đà, đi đứng nằm ngồi đều xin báo đáp ân đức của Ngài. Lời dạy mười niệm càng để làm bằng cớ, tất được vãng sinh, tin lại càng tin.